Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho tín hữu tại Hội Thánh Philip, là hội thánh đầu tiên mà Phao-lô thiết lập trên lục địa châu Âu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết được giảng dạy tại Hội Thánh Philip. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc, mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ nhất với đề tài Tổng quan thư Philip. Thư Philip là một thư quan trọng, vô cùng ích lợi cho con dân Chúa khi đọc và nghiên cứu. Để dễ dàng hơn khi đi vào chi tiết của thư này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét cách tổng quát của thư Philip. Thứ nhất, tác giả và độc giả của thư Philip là ai? Tác giả thư Philip là sứ đồ Phao-lô, người đã cùng với các cộng tác viên trong đoàn truyền giáo đem tin lành đến thành Philip trong hành trình truyền giáo lần thứ hai. Phao-lô viết thư này cho cộng đồng cơ đốc nhân tại thành Philip thuộc xứ Macedon. Thứ hai, thư tín này được viết tại đâu, thời gian nào? Thư Philip được viết ra vào khoảng năm 61 sau Chúa tại thành Roma, trong thời gian Phao-lô bị cầm tù tại đó. Thứ ba, có những đặc điểm nào về bối cảnh địa lý và lịch sử của thành Philip? Thành Philip là thủ phủ của xứ Macedon. Tên Philip là tên của ông vua nổi tiếng xứ Macedon, người đã chỉnh trang và làm đẹp cho thành phố, về sau trở thành thuộc địa của La Mã. Thành Philip được đáng chú ý nhất giữa vòng cơ đốc nhân, vì bức thư này là thư Phao-lô đã viết từ trong tù. Chẳng phải tình cờ mà tin lành đã được truyền đến thành Philip. Trong lúc Phao-lô dự định cho hành trình truyền giáo hướng đến vùng đất Bithyni, thì Đức Thánh Linh hướng dẫn đi qua xứ Macedon. Một đêm kia, trong sự hiện thấy, Phao-lô thấy một người Macedon đứng trước mặt, nài xin ông hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp họ. Nhạy bén và vâng phục trước sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, Phao-lô và những cộng tác viên bèn nhanh chóng đáp thuyền thẳng hướng Macedon. Thành Philip là thành đầu tiên họ đặt chân lên, và nơi đây tin lành đã được rao giảng. Nhiều việc lạ lùng đã xảy ra tại thành Philip này. Bà Lydi, một nữ doanh nhân, đã trở lại tin Chúa và dắt đưa cả nhà mình tiếp nhận Ngài. Quỷ phi tôn chuyên lừa gạt người ta bằng sự bói khoa bị đuổi ra khỏi một phụ nữ. Chính sự kiện này khiến Phao-lô và Sila bị tống vào ngục vì tà ma ra khỏi người tớ gái, khiến chủ nhân của nó bị thất lợi. Ông ta thưa kiện và Phao-lô phải bị tù cùng với bạn mình là Sila. Cũng trong chính ngục tù tại thành Philip này, lúc đêm khuya, giữa lính gác và xiềng xích, Phao-lô và Sila đã hát vang ngợi khen Đức Chúa Trời. Lạ lùng thay, giữa tiếng hát vang lừng ấy, một trận động đất đã xảy ra, nền ngục rung chuyển, xiềng xích rớt ra, các cửa sắt nặng nề của ngục tù mở toang. Phao-lô và Sila đã kịp thời cứu giúp người cai ngục khỏi chết, vì quá sợ hãi, toan tự tử. Biến cố trọng đại này khiến viên cai ngục và cả nhà người đều đã trở lại tin Chúa Giê-xu. Hội thánh thành Philip đã được thành lập. Thứ tư, mục đích của thư này là gì? Đây là một bức thư có tính cách cá nhân. Phao-lô viết để cảm ơn các tín hữu tại thành Philip về những món quà mà họ đã gửi giúp cho Phao-lô trong khoảng thời gian ông gặp khó khăn, tù đày, và cũng để làm vững mạnh đức tin của những tín hữu này với sự tỏ bày rằng sự vui mừng thật chỉ đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ năm, bố cục và nội dung của thư này như thế nào? Thư Philip có thể được chia ra làm bốn phần như sau. Phần thứ nhất, vui mừng trong sự chịu khổ, chương 1 từ câu 1 đến câu 30. Mặc dù theo quan điểm thường tình của chúng ta, không có khổ nạn nào lớn hơn sự khốn khổ của tù đầy, lao lý. Nhưng với Phao-lô thì ngược lại, ông thấy được niềm vui trong chốn lao tù, vì nơi đó ông chịu khổ vì tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có nhiều điểm khiến chúng ta nhận thấy được sự vui mừng của Phao-lô khi ông đang chịu khổ ở trong tù. Điểm thứ nhất, dầu bị giam hãm, bị cách ly ở trong tù, nhưng Phao-lô không hề cảm thấy cô đơn vì ông vẫn được tương giao với Chúa, với anh em qua sự cầu nguyện và cầu thai. Dầu thân ở trong tù, nhưng lòng ông vẫn ở giữa anh em, hết lòng yêu thương anh em, câu 7 và câu 8. Ở trong tù, ông nghe được tin tức vui mừng từ hội thánh Philip, biết được đời sống đức tin anh em có sự tiến bộ, câu 5. Biết được tình yêu thương trong anh em ngày càng chan chứa hơn, câu 9. Càng vui mừng hơn nữa khi biết rằng bởi sự ở tù của ông lại giúp thêm cho sự phát triển của đạo tin lành. Vì phần nhiều anh em trong hội thánh nhân vì sự tù đầy của Phao-lô phải chịu mà họ có lòng tin mạnh mẽ hơn để truyền rao tin lành, từ câu 12 đến câu 14. Một bí quyết tối hậu mà Phao-lô đã có được đó là cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, ngay cả sự sống hay chết, điều quan trọng là danh Chúa được chiếu sáng. Đó là điều mà ông xác quyết trong câu 21. Vì đấng cứu thế là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Phần thứ hai, vui mừng trong sự phục vụ, chương 2 từ câu 1 đến câu 30. Phục vụ là tinh thần phải có của cơ đốc nhân. Chẳng những phục vụ mà còn là phục vụ với tinh thần khiêm nhường, tự nguyện, hay như tinh thần của Phao-lô là vui mừng phục vụ. Có ít nhất 3 điều hỗ trợ cho sự dạy dỗ này. Điều thứ nhất, gương phục vụ của Chúa Giê-xu. Ngài phục vụ với một tâm tình tự nguyện, khiêm nhu, hạ mình, vâng phục, từ câu 5 đến câu 8. Điều thứ hai, chính Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta năng lực để vui lòng mà làm theo ý muốn của Ngài, câu 13. Phao-lô kêu gọi tín hữu Philip hãy vui lòng tiếp rước những người anh em trong Chúa như là điều vui mừng trong sự phục vụ, câu 20. Phần thứ ba, vui mừng trong đức tin, chương 3 từ câu 1 đến chương 4, câu 1. Để vững vàng và vui mừng trong đức tin, hãy cảnh giác về các giáo sư giả, câu 2 và câu 3. Phao-lô đã nhắc nhở tín hữu tại thành Philip cẩn thận tránh xa với tinh thần cơ đốc nhân Do Thái, giữ theo luật pháp cựu ước, đặc biệt là tuân giữ nghi thức về phép cắt bì, và cho đó là điều kiện thêm vào để nhận được sự cứu rỗi. Nhiều cơ đốc nhân Do Thái được thúc đẩy bởi sự kiêu ngạo thuộc linh, bởi vì họ luôn cố gắng tuân giữ luật pháp mà không biết rằng mọi nỗ lực không thể đem bất kỳ ai gần hơn với sự cứu rỗi. Để vui mừng trong đức tin, Phao-lô đã coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu quý hơn hết. Câu 8. Càng vui mừng trong đức tin hơn nữa vì biết chắc chúng ta là công dân trên trời với một thân thể sẽ được biến hóa ra vinh hiển. Câu 20 đến câu 21. Phần thứ tư, vui mừng trong sự ban cho, chương 4 từ câu 2 đến câu 23. Các tín hữu tại Philip đã giúp đỡ Phao-lô trong thời gian ông ở tù, câu 10 và câu 14. Tinh thần ban cho của họ khiến Phao-lô vui mừng. Vui mừng không phải vì nhu cầu được đáp ứng, nhưng vì đó là kết quả của đời sống trưởng thành với đức tin mạnh mẽ và tình yêu thương sâu sắc của anh em. Phao-lô xem đó như là một của lễ dâng cho Đức Chúa Trời, có mùi thơm và đẹp lòng Ngài. Thứ sáu, những bài học nào có thể áp dụng cho chúng ta khi học thư Philip? Bài học thứ nhất, niềm vui phát xuất từ bên trong chứ không phải đến từ bên ngoài. Mặc dù Phao-lô viết thư này ở trong tù, nhưng sự vui mừng lại là một chủ đề chi phối cả bức thư. Bí quyết vui mừng của Phao-lô chính là mối liên hệ chặt chẽ với đấng cứu thế. Cơ đốc nhân vẫn có thể vui mừng trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi mọi sự đang trở nên xấu đi, hoặc những lúc không một ai thấy được niềm vui. Đấng cứu thế vẫn ngự trị tại đó với chúng ta. Thật ra, đây chính là đặc điểm của tin lành. Người ta không thể nào vui mừng khi phải chịu khổ vì đã làm điều ác, nhưng khi chịu khổ vì giảng tin lành thì đáng vui mừng biết bao, vì tin lành được rao ra đem sự cứu rỗi đến cho nhiều người khác. Bài học thứ hai, chúng ta phục vụ Chúa qua sự phục vụ anh em mình. Đây chính là niềm vui trong sự phục vụ. Người thế gian quan niệm vinh hạnh khi được người khác phục vụ, nhưng cơ đốc nhân theo gương đấng cứu thế sống phục vụ là phong cách sống của người cơ đốc. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng phán rằng Con người đã đến không phải để người ta phục vụ mình, song để phục vụ người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Mác chương 10 câu 45.
Bài học thứ 3.
Ngày nay tà giáo nổi lên khắp nơi. Để giữ trọn niềm tin trong đức tin chân chính, chúng ta cần học hỏi lời Chúa cách sâu nhiệm hơn để đứng vững vàng, không bị dẫn dụ đi sai đường lạc lối. Phao-lô đã nhắc nhở chúng ta cẩn thận với tinh thần của những cơ đốc nhân gốc Do Thái, là những người giữ theo luật pháp của ước. Những cơ đốc nhân gốc Do Thái giữa vòng chúng ta ngày nay là ai? Phải chăng họ là những người cho rằng cần thiết phải thêm vào những điều gì đó cho đức tin đơn sơ của chúng ta? Vậy nên, chúng ta phải khẳng định rõ ràng, không một ai có thể thêm bất cứ điều gì vào công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta được cứu, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin. Bạn có thật sự vui mừng về điều này không?
Bài học thứ 4.
Quanh ta, trong cuộc sống, còn có biết bao nhiêu người sống khốn khổ, cùng cực. Trong hội thánh cũng có rất nhiều tôi tớ và con dân Chúa có nhu cầu cần giúp đỡ. Bài học tổng quan về thư Philip là khởi đầu để mở ra cho chúng ta cơ hội bước theo Chúa với một tinh thần mới mẻ. Đó là vui mừng trong mọi cảnh ngộ, vui mừng trong đức tin, giúp chúng ta có một cái nhìn mới để phục vụ Chúa và chia sẻ điều mình có cho người khác trong sự vui mừng. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip với đề tài Tổng quan thư Philip đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 2 với đề tài Lời chào thăm trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong bóng